là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ sáu ngày 17 tháng 9, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Nới lỏng nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh là chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Các cấp công đoàn đã chi gần 4.400 tỷ đồng hỗ trợ người lao động chia sẻ khó khăn cùng với doanh nghiệp.
Hà Nội mở rộng vùng xanh tiến nhanh tới bình thường mới.
Công an thành phố đã tháo dỡ 39 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường ra vào vùng đỏ.
Dù đã dự đoán được trước, song mức điểm chuẩn của hầu hết các ngành đều tăng cao, thậm chí có ngành tăng 9 điểm so với năm 2020, khiến không ít phụ huynh học sinh bất ngờ.
Cảnh báo một trường hợp sán não ở người, các bác sĩ khuyến cáo nên đến cơ sở y tế được khám và phát hiện điều trị bệnh kịp thời.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, người dân vùng viễn đông nước Nga bắt đầu đi bầu Duma quốc gia.
Đợt nhiễm virus Marburg gây sốt xuất huyết đầu tiên ở Tây Phi đã chấm dứt. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Công tác phòng chống COVID-19 thành phố báo cáo tình hình, kết luận hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố thời gian qua, nổi bật là đã tiêm 100% mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người dân có đủ điều kiện. Về các nhiệm vụ tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố từ nay đến ngày 21 tháng 9 xác định cụ thể các điểm cách ly, phong tỏa để chỉ đạo tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ. Sau ngày 21 tháng 9 cần có xem xét, đánh giá tổng thể về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dự báo về nguy cơ của ngành chuyên môn, phối hợp và thống nhất phương án với các tỉnh thành phố lân cận, tham khảo ý kiến của các cơ quan trung ương để có phương án cụ thể đối với việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Trên quan điểm thận trọng, nới lỏng nhưng phải đảm bảo kiểm soát được tình hình dịch bệnh, áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất đối với các điểm đang thực hiện cách ly, phong tỏa, đồng thời thường xuyên có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không được chủ quan, tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, ngay cả khi đã thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch, khuyến khích bán hàng mang về, đặc biệt phải có mã QR để 100% khách hàng thực hiện quét mã phục vụ công tác khai báo, truy vết, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
Thưa quý vị, để kịp thời chăm lo hỗ trợ bảo vệ người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ và chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực vào cuộc để động viên, thăm hỏi, tặng quà, chuyển các nhu yếu phẩm khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhất là những người lao động khó khăn do mất việc, giảm việc làm, nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Theo đánh giá của cấp ủy chính quyền đồng cấp và các cấp công đoàn, các chính sách của Tổng Liên đoàn ban hành được thực hiện trong thời gian qua là rất kịp thời, nhanh nhạy, khá toàn diện về đối tượng, có ưu tiên các đối tượng khó khăn thực sự, lực lượng tuyến đầu. Các cấp công đoàn cũng đã chi gần 4.400 tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động, chia sẻ khó khăn cùng với các doanh nghiệp.
200 phần quà trị giá mỗi suất là 300.000 đồng, gồm 5 kg gạo, 1 thùng mì và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được Mặt trận quận Đống Đa và Quỹ từ thiện Hành trình Xanh cùng mạng lưới Happy Woman trao tặng cho 200 lao động tự do bị mất việc làm và sinh viên bị mắc kẹt trên địa bàn phường Láng Thượng. Đây là những nhu yếu phẩm thực sự cần thiết đối với mỗi người dân khi quận Đống Đa thuộc phân vùng 1 đang thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội để cùng thành phố triệt để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Trên tinh thần giãn cách xã hội nhưng không xa cách tình người, đội ngũ cán bộ Mặt trận quận Đống Đa đã và đang lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau vượt qua đại dịch. Đến nay, sau hơn 7 tuần thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, Mặt trận các cấp quận Đống Đa đã tiếp nhận hàng hóa ủng hộ trị giá hơn 10 tỷ đồng, kịp thời phân bổ hỗ trợ đến các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau.
Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, thực hiện chủ trương của thành phố không để ai bị bỏ lại phía sau, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới hộ nghèo và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ủng hộ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. đặc biệt hưởng ứng chương trình tiếp sức sinh viên vượt qua COVID-19 do Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện. Trong những ngày vừa qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với Công đoàn cơ sở, Hội sở chính của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tặng 400 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị mắc kẹt tại các khu trọ trên địa bàn các quận Đống Đa, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai.
Tổng công ty vận tải Hà Nội Transerco là một trong những doanh nghiệp vận tải của thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Từ năm 2020 đến nay, các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu của đơn vị như xe buýt, xe hợp đồng, khai thác bến xe, điểm đỗ sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh hưởng lớn nhất là lĩnh vực xe buýt. Nhiều lái xe, nhân viên bán vé lâm vào cảnh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao 500 túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tổng công ty, ghi nhận những khó khăn trong bối cảnh giãn cách tại mỗi điểm dừng xe buýt siêu thị không đồng để trao túi an sinh công đoàn. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh động viên doanh nghiệp và người lao động cố gắng khắc phục, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc và nơi ở, chung tay cùng Transerco xây dựng kế hoạch phát triển trong giai đoạn bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép vừa ổn định sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, thành phố Hà Nội đã quyết định cho phép 19 quận huyện thị xã hoạt động theo trạng thái bình thường mới. Theo đó, thì kể từ 12 giờ trưa ngày hôm qua, một số cơ sở kinh doanh tại các địa phương này đã được phép hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Một trong những nhiệm vụ và những dịch vụ được cả người bán và người mua mong chờ nhất chắc chắn vẫn là dịch vụ ăn uống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Quán phở này là nguồn thu nhập chính của gia đình Mai Hoàng Yến ở quận Ba Đình, Hà Nội, thế nhưng đã gần 2 tháng nay phải đóng cửa để phòng dịch. Nghe tin được mở cửa bán trở lại từ 4 giờ sáng nay, ông đã cùng với mọi người tất bật chuẩn bị. Cũng như gia đình ông Mai Hoàng Yến, chị Chu Thị Tình ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng rất phấn khởi bởi đã nhiều lần phải đóng cửa quán để phòng dịch. Thế nhưng có lẽ đây cũng là lần lâu nhất mà các hộ kinh doanh tại Hà Nội mới được mở bán trở lại, dù chỉ là bán mang về.
Thời gian vừa rồi thì cũng ngủ vùi thôi, như ngày hôm sáng nay là không cần chuông, 4 giờ sáng đã dậy rồi.
Cũng nghe thầy sự cái thì là thế, được lúc chị gọi thì là vui mừng quá, thì bảo các con là ở nhà mẹ đi làm thu nhập để nuôi các con.
Sau gần 2 tháng phải đóng cửa thì từ 12 giờ trưa ngày hôm qua, các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 19 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đã chính thức được bán hàng trở lại. Đây là những địa phương không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng kể từ ngày 6 tháng 9 đến 18 giờ ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, vẫn chưa nhiều cơ sở sẵn sàng mở cửa trở lại. Và dù mới chỉ nới lỏng một phần cho phép bán hàng mang về và phải đóng cửa trước 21 giờ, song không chỉ người bán mà cả người mua cũng cảm thấy rất phấn khởi. Anh Nguyễn Duy Vượng ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội phấn khởi nói.
Rất là hợp lý cho mình vì công việc của mình bận rộn không thể nấu ăn được. Và ở một mình nên là khó nấu ăn rất là ngại. Rồi mở cái hàng mở lại này thì rất là tiện, mình mua ăn cơm mang về thì phù hợp an toàn cho mình.
Phải có mã QR code là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại. Đây cũng là một trong những nội dung của bản đăng ký và cam kết thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh mà các địa phương triển khai đăng ký đối với các cơ sở này. Ông Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội khẳng định.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh thì Ủy ban phường cũng sẽ thành lập những cái tổ cơ động sẽ đi kiểm tra theo đúng cái phương án mà các cơ sở đã cam kết.
Cùng với dịch vụ ăn uống thì một số hoạt động kinh doanh khác cũng đã bắt đầu được phép hoạt động trở lại, bao gồm cơ sở sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập. Trong quá trình từng bước nới lỏng hoạt động sản xuất và kinh doanh, các quận huyện thị xã cũng sẽ đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Kết quả thực hiện sau giãn cách cũng sẽ là cơ sở để thành phố quyết định phương án phòng chống dịch và từ đó phục hồi sản xuất kinh doanh sau ngày 21 tháng 9.
Những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chiều qua, Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam và báo điện tử Tin nhanh Việt Nam VN Express tổ chức diễn đàn chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam năm 2021 với chủ đề Bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch COVID-19. trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Quốc tế Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 được khai mạc theo hình thức trực tuyến và thực tế ảo. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết sự quan tâm tham dự của đông đảo đại biểu từ hơn 1.300 điểm cầu trên khắp mọi miền đất nước, hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với đa dạng thành phần đại biểu là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy nông nghiệp và quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội.
Còn diễn đàn thì gồm hai phiên thảo luận, phiên thứ nhất là về định hướng chính sách và phiên thứ hai với chủ đề định hình nông nghiệp số Việt Nam đến năm 2035 với sự tham luận của 20 diễn giả đại diện cho chính quyền địa phương, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn. Nhiều ý kiến chia sẻ về những xu thế phát triển nông nghiệp của khu vực và thế giới, kịch bản chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam đến năm 2035, những vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng số hóa trong bối cảnh những biến chuyển nhanh do ảnh hưởng ngày càng phức tạp từ đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, không chỉ doanh nghiệp mà khách hàng cá nhân cũng gặp khó khăn trong việc xoay sở với nguồn vốn vài ngân hàng. Trước tình hình đó, các ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình hỗ trợ nhằm chia sẻ với khách hàng cá nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cần tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư ở Việt Nam kéo dài với tính chất phức tạp, nguy hiểm hơn gấp nhiều lần những đợt trước, cộng với việc giá vật liệu xây dựng leo thang đã khiến cho nhiều doanh nghiệp xây dựng bị tổn thất nặng nề, mất ít nhất là khoảng 50% doanh thu. Sớm bình ổn giá vật liệu xây dựng cũng là giải pháp được tất cả các doanh nghiệp đưa ra trong thời điểm này. Số liệu điều tra từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong số gần 7.000 doanh nghiệp xây dựng đang hoạt động thì có đến 50% doanh nghiệp gần như là không có doanh thu trong quý 2 và 2 tháng của quý 3 năm 2021. 17% trong số này duy trì doanh thu ổn định, số còn lại doanh thu thấp chỉ đạt từ 20 đến 30% kế hoạch năm. Bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh COVID-19, thì doanh nghiệp xây dựng đang tiếp tục phải đương đầu với những khó khăn do giá vật liệu xây dựng leo thang từ cuối năm 2020 đến nay mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong nghị quyết 105 mới ban hành, Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước. Giống như năm 2020, đây là chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh trong ngắn hạn của ngành ô tô trong nước. Tốc độ tăng trưởng doanh số 6 tháng đầu năm của xe nhập khẩu vẫn đang vượt trội so với xe trong nước. Do đó, chính sách hỗ trợ phù hợp thời điểm này sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh của ngành ô tô nội địa. Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến nghị đây chỉ là hỗ trợ mang tính ngắn hạn, cần có những cân đối phù hợp để hài hòa với cam kết quốc tế và năng lực cạnh tranh dài hạn của chính các hãng xe nội địa.
Thưa quý vị, tính đến ngày 15 tháng 9, Hà Nội chỉ còn hơn 60 điểm cách ly y tế và thành phố đang tiến tới trạng thái bình thường mới. Qua những số liệu trên cũng đã cho thấy Hà Nội đang đi đúng hướng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi tình hình dịch bớt nóng, thành phố đã có những chỉ đạo các địa phương thuộc vùng xanh xây dựng kế hoạch tránh để đứt gãy chuỗi sản xuất của mình. Huyện Gia Lâm là địa phương sớm nhất mà thành phố thực hiện chia nhỏ vùng xanh để cho sản xuất trở lại. Đến ngày hôm qua thì toàn huyện đã có 105 doanh nghiệp xây dựng phương án phòng chống dịch và được Ủy ban dân huyện phê duyệt cho phép hoạt động trở lại. Theo đó đã có 2.553 lao động có việc làm và có thu nhập. Tất cả số lao động trên tại các công ty đi làm trở lại đều đã được tiêm một mũi vaccine COVID-19. Ngoài số doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động trở lại tại Gia Lâm, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất suốt các tháng vừa qua, ngay cả những lúc Hà Nội đang bùng phát dịch mạnh nhất.
Cũng trên tinh thần mở rộng vùng xanh, tiến nhanh đến bình thường mới, khuyến khích doanh nghiệp mở cửa sản xuất nhưng đảm bảo phòng chống dịch bệnh, tại địa bàn huyện Chương Mỹ đã có 97 doanh nghiệp hoạt động trở lại tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Còn tại các khu cụm công nghiệp nhỏ lẻ khác, có 54 doanh nghiệp bắt đầu sản xuất sau nhiều ngày nghỉ để phòng chống dịch. Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Đình Hoa cho biết, không phải đến hôm nay mới có doanh nghiệp hoạt động trở lại, mà từ ngày 6 tháng 9 đã có lác đác công ty hoạt động. Còn tại quận Long Biên, huyện Đông Anh cũng có nhiều doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất trở lại nhưng thực hiện theo quy định một cung đường, hai điểm đến và giảm số lượng lao động trong mỗi nhà máy nhằm hạn chế lây nhiễm dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như năm 2020 điểm chuẩn đại học bùng nổ đã khiến cho nhiều thí sinh và cả các trường bất ngờ thì năm nay điểm chuẩn nhiều ngành đã tiếp tục xác lập những kỷ lục mới. Thậm chí là có những ngành tăng tới 6 đến 9 điểm, còn mức tăng từ 1 đến 3 điểm thì là đa số. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau đây. Đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước đã hoàn thành việc công bố điểm trúng tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh. Dù đã được dự đoán, thế nhưng mức điểm chuẩn của hầu hết các ngành đều tăng cao, thậm chí có ngành tăng 9 điểm so với năm 2020, đã khiến không ít các phụ huynh và học sinh bất ngờ. Ghi nhận chung, hầu hết là các ngành đều có mức điểm chuẩn tăng, mức tăng ít nhất từ 0,5 cho đến 1 điểm. Cá biệt có một số ngành đã tăng tới 9 điểm. Theo thông báo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thì năm nay trường tuyển sinh 54 ngành đào tạo, ngành quản lý công và chính sách có mức điểm chuẩn thấp nhất là 26,85 điểm. Như vậy là thí sinh phải đạt trung bình là 8,95 điểm một môn. Trường Đại học Ngoại thương có mức điểm chuẩn thấp nhất là 28,05 điểm, ngành luật. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn dao động từ 23,53 đến 28,43 điểm. Trong đó thì ba ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là khoa học máy tính 28,43 điểm, kỹ thuật máy tính 28,1 điểm, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 28,04 điểm. Và đáng chú ý là trong mùa tuyển sinh năm nay thì có một số ngành có điểm chuẩn tăng đột biến. Đơn cử là ngành giáo dục chính trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn là 28,25 điểm, trong khi năm 2020 có điểm chuẩn chỉ là 19,25 điểm, tức là đã tăng tới 9 điểm. Lý giải về sự tăng rất cao ở những ngành này, đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng việc giáo dục công dân trở thành môn thi chính thức của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ có tác động tới việc làm của sinh viên sau khi ra trường. Điều này sẽ có tác động mạnh đến việc lựa chọn nguyện vọng của các thí sinh. Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết.
Giáo dục công dân của năm nay của chúng ta đấy là lên đến 26 và hơn 27 điểm. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là một mặt là cái chính sách, nhưng một mặt nữa khi mà có vị trí việc làm rõ ràng thì cái số sinh viên người ta sẽ quan tâm hơn nhiều, bởi vì muốn hay không muốn đi học ra thì người ta mong muốn có việc làm. Thì tôi nghĩ rằng là hai cái yếu tố đấy nó cộng hưởng với nhau, nó tạo nên một cái tín hiệu cực kỳ tích cực cho cái một số ngành sư phạm hiện tại.
Tiếp tục duy trì và xác lập thêm mức điểm chuẩn kỷ lục năm nay lại không phải ở những khối ngành như là kinh tế, tài chính hay công nghệ thông tin, mà có xu hướng chuyển sang khối ngành xã hội. Ví dụ như là ngành Đông Phương Học 29,8 điểm, quan hệ công chúng 29,3 điểm. Đây cũng là nhận xét của ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chỉ tiêu nó giảm xuống, trong khi cái số lượng mà thí sinh đăng ký xét tuyển từ cái kết quả trung học phổ thông thì về cơ bản vẫn ổn định như những năm trước. Và như vậy có nghĩa là cái tỷ lệ cạnh tranh nó cao hơn. Kết hợp với cái phổ điểm thi trung học phổ thông năm nay cao, cho nên là chúng ta cũng thấy rất là dễ hiểu là cái điểm chuẩn của các trường đại học thì có tăng.
Đặc biệt, điểm chuẩn của khối ngành ngôn ngữ năm nay cũng đã có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, một số ngành ở trường top trên đạt tới mức gần như là tuyệt đối. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi số điểm 9 và 10 môn tiếng Anh của kỳ thi Trung học Phổ thông đã tăng gấp hơn 20 lần so với năm trước. Bà Vũ Thị Hiền, trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương, nhận định.
Điển hình là có ngành ngôn ngữ chung thì mức điểm tăng hơn 2 điểm so với năm 2020, lên cái mức điểm chuẩn rất là cao, 39,35 điểm trên 40 điểm. Điểm của các tổ hợp có mức từ 26, 27 trở lên, thì thấy rằng là số lượng các bạn có cái mức điểm từ 26, 27 trở lên thì tăng gấp đôi so với năm 2020. Do vậy nó cũng là lý do để cho các ngành mà có ngôn ngữ, những cái tổ hợp mà xét có môn ngôn ngữ, ngoại ngữ thì đều là có một cái mức điểm chuẩn tăng hơn so với năm trước.
Biến động lớn ở khối ngành xã hội, thế nhưng giữ tương đối ổn định ở khối ngành kinh tế kỹ thuật là tình hình chung của mức điểm chuẩn năm nay. Phó giáo sư Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải thông tin.
Điểm của Trường Giao thông Vận tải so với năm trước thì cái điểm cao nhất thì không cao mấy, thế nhưng các điểm của các ngành đều tăng từ 1 đến 3 điểm. Về cái công tác xét tuyển thì chúng tôi cũng chỉ sử dụng các cái tiêu chí phụ đối với các em ở những điểm ở ngưỡng dưới, còn lại tất cả đều theo kết quả thi.
Điểm chuẩn tăng cao hơn so với năm trước là xu thế tất yếu, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nhiên thì với mức tăng nhiều ngành rất cao, thậm chí là đột biến, cũng dễ trở thành áp lực với các em thí sinh của những năm sau.
Tiếp theo là những thông tin nổi bật. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam năm 2021 và Trung thu trong ánh mắt trẻ thơ từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 bằng hình thức online. Đây là hoạt động nhằm tạo ra sáng tạo có ý nghĩa, tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ của các em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Triển lãm sẽ đưa các em tới một lễ hội Trung thu truyền thống đậm nét dân gian, đáp ứng nhu cầu thưởng thức về văn hóa cho các cháu thiếu nhi.
Công an thành phố Hà Nội thông tin 39 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường ra vào vùng 1, tức là vùng đỏ, đã được lệnh tháo dỡ. Lực lượng thực thi nhiệm vụ tại các chốt này cũng đã tháo dỡ lều bạt, thu dọn quân trang, quân dụng, phương tiện để chuyển về cơ quan đơn vị. Công an thành phố Hà Nội đánh giá sau 13 ngày triển khai kể từ ngày 4 tháng 9, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 39 chốt với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y tế, dân phòng, cán bộ các địa phương đã đóng góp một phần công sức chung tay cùng với chính quyền và nhân dân thủ đô kiểm soát phòng chống dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, dần đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên hơn 200 km các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đuống chảy qua địa bàn Hà Nội, Cảnh sát Giao thông Đường Thủy vẫn hàng ngày tổ chức nhiều tổ công tác, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và phát khẩu trang miễn phí cho người dân đi lại trên các thuyền bè qua lại trên sông. Đồng thời hàng ngày giám sát các địa phương trong việc quản lý, thiết lập các vùng xanh tại hàng chục bến đò ngang, bến phà dọc trên các tuyến sông. Theo ghi nhận tại các bến đò Chu Minh, Minh Châu, Thọ An, Chu Phan, Liên Trung, dọc sông Hồng thuộc địa bàn các huyện như Đan Phượng, Ba Vì, Đông Anh, thị xã Sơn Tây và 12 bến đỏ ngang thuộc các huyện Thường Tín, Phú Xuyên trên sông Hồng, nối Hà Nội với các tỉnh như Hưng Yên, Vĩnh Phúc và các huyện Hà Nội đã tổ chức các vùng an toàn ngay trên bến sông. Tại các lối lên xuống bến đỏ, chính quyền địa phương cho thiết lập các vùng xanh, đặt các trạm gác 24/24 giờ.
Từ 12 giờ trưa ngày hôm qua, Hà Nội cho phép mở cửa một số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, kinh doanh dịch vụ ăn uống mang về tại địa bàn vùng xanh, bao gồm 19 quận huyện. Đây là những nơi mà không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng kể từ ngày 6 tháng 9 đến nay. Để có thể tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động trở lại và người dân trên địa bàn các quận huyện thị xã nêu trên, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất Ủy ban dân thành phố cho phép xe mô tô, xe hai bánh được hoạt động vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa thiết yếu bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng kinh doanh giao hàng công nghệ shipper hoạt động tại 19 quận, huyện, vùng xanh, thời gian hoạt động từ 9 đến 21 giờ hàng ngày.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang của tỉnh Hà Giang, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân mắc bệnh kén sán não. Sau khi xử lý, tình trạng đau đầu và co giật của bệnh nhân đã giảm, bệnh nhân được chuyển tuyến đến điều trị tiếp. Theo các bác sĩ, kén sán não là bệnh nhiễm trùng hệ thần kinh do ấu trùng sán sống ký sinh ở người gây ra. Sán não là bệnh rất nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh được bệnh này. Để phòng bệnh nên ăn chín uống sôi, không ăn tiết canh lợn, lòng lợn, gỏi, thịt lợn tái, không ăn thịt lợn gạo, không ăn sống hoặc tái các loại rau trồng dưới nước như rau ngổ, rau muống, rau cần mà phải nấu chín kỹ mới ăn, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh môi trường sạch sẽ, xây hố xí hợp vệ sinh, không đại tiện bừa bãi, không nuôi lợn thả rông, dùng thuốc tẩy sán dây lợn khi đã bị nhiễm sán. Khi có dấu hiệu đau đầu, hoa mắt, chóng mặt thường xuyên nên đến cơ sở y tế được khám và phát hiện điều trị bệnh kịp thời.
Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Sáng nay, các điểm bỏ phiếu ở Kamchatka, Chukota và Magadan đã mở cửa để người dân đi bầu trong cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày, bầu ra các đại biểu Duma Quốc gia Hạ viện Nga khóa 8. Các cuộc bầu cử được tổ chức trong ngày bầu cử thống nhất năm nay, rơi vào ngày 19 tháng 9. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã kéo dài thời gian bỏ phiếu lên 3 ngày, 17, 18, 19 tháng 9 để giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Giai đoạn vận động tranh cử cho các đảng phái và ứng cử viên sẽ kết thúc trong ngày 17 tháng 9.
Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đang đặt mục tiêu huy động 18 triệu đô la Mỹ trước thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024. Số tiền quyên góp được có thể được sử dụng cho các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch và thăm dò dư luận nếu ông Pence quyết định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm 2024. Theo truyền thông của Mỹ, thì cựu phó tổng thống này nằm trong số những thành viên có ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa đang cân nhắc việc tranh cử năm 2024, đồng thời có thể sẽ phải cạnh tranh với cựu tổng thống Donald Trump giành tấm vé đề cử của Đảng.
Các nhà lãnh đạo của cộng đồng kinh tế Tây Phi đã áp đặt trừng phạt cá nhân và ban hành lệnh cấm đi lại đối với các chỉ huy lực lượng đảo chính tại Guinea, đồng thời kêu gọi quốc gia này tiến hành bầu cử trong 5 tháng nhằm nhanh chóng trở lại chế độ điều hành dân sự. Các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế Tây Phi cũng cho biết sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các thành viên của chính quyền quân sự và gia đình, cũng như đóng băng tài sản của những lực lượng đảo chính. Các nhà lãnh đạo của cộng đồng kinh tế Tây Phi kêu gọi Liên minh châu Phi, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng đảo chính, được biết đến với tên gọi là Ủy ban Hòa giải và Phát triển Quốc gia.
Đến sáng nay, thế giới có trên 227,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,68 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 42,5 triệu ca mắc và hơn 686.300 trường hợp tử vong. Nước Mỹ đang đứng trước bùng phát các ca mắc COVID-19 ở trẻ em. Điều này càng trở nên báo động hơn khi các trường học trên toàn nước Mỹ đã mở cửa trở lại. Nhiều trường không bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang, trong khi biến thể Delta rất dễ lây lan ở những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 33,38 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 444.200 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh thứ ba trên thế giới, với hơn 588.600 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 21 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này.
Các nước châu Âu đã mở rộng tiêm chủng cho thiếu niên từ 12 tuổi trở lên nhằm hạn chế sự lây lan của virus và nguy cơ xuất hiện biến chủng mới. Bước tiếp theo là cân nhắc tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay các thử nghiệm vẫn đang được tiến hành. Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã khuyến cáo từ cuối tháng 5 rằng nên tiêm vaccine cho thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Tại Pháp, tới đầu tháng 9 này, hơn một nửa tổng số thiếu niên trong độ tuổi đã hoàn thành tiêm chủng. Anh cũng dự định làm như nước Pháp, khuyến cáo tiêm chủng cho mọi thiếu niên, không chỉ cho người có bệnh nền.
Nga hiện là tâm dịch lớn thứ 5 thế giới với trên 7,2 triệu ca mắc và hơn 195.800 trường hợp tử vong vì COVID-19. Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận hàng chục người trong đội ngũ thân cận của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước khi ông tự cách ly vào đầu tuần này.
Chính phủ Pháp thông báo khoảng 3.000 nhân viên tại các bệnh viện, cơ sở dưỡng lão và trung tâm y tế buộc phải thôi việc do không tuân thủ quy định tiêm vaccine phòng COVID-19. Quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với nhân viên tại các cơ sở y tế ở Pháp đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp khẳng định quy định này sẽ không gây xáo trộn trong ngành y tế với 27 triệu lao động.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đợt nhiễm virus Marburg đầu tiên ở Tây Phi, một bệnh sốt xuất huyết gây chết người gần tương đương với virus Ebola, đã chính thức chấm dứt 42 ngày sau khi được xác định ca bệnh đầu tiên và duy nhất tại Guinea. Mặc dù không có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus được chấp thuận để điều trị, thế nhưng việc bù nước thông qua đường uống hoặc thông qua đường tĩnh mạch và điều trị các triệu chứng cụ thể sẽ cải thiện tỷ lệ sống sót.
Nhật Bản hôm nay đã ra cảnh báo sau khi núi lửa Otake ở tây nam nước này phun trào làm đất đá văng xa. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã thiết lập mức cảnh báo cấp 3 trong thang cảnh báo 5 cấp của nước này để hạn chế người dân đến gần khu vực xung quanh núi lửa Otake ở tỉnh Kagoshima. Núi lửa Otake phun trào vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Ban đầu nhiều vụ nổ xảy ra tại miệng núi lửa này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo những tảng đá lớn từ núi lửa phun trào có thể văng xa tới 2 km.
Bản tin thể thao.
Đều xác định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau cho vị trí thứ 3 tại bảng D Futsal World Cup 2021, nên cả Panama và Việt Nam đều nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Trong bối cảnh đó, các học trò của huấn viên Phạm Minh Giang bắt nhịp tốt hơn khi có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Từ pha phối hợp đá biên, Minh Chí đã có cú sút trực diện mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam, có bàn dẫn. Những chiến binh sao vàng thi đấu hứng khởi và có bàn nhân đôi cách biệt sau siêu phẩm sút xa của Châu Đoàn Phát ở phút thứ 8. Tuy nhiên ở phút thứ 10, tuyển Panama đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú sút tung nóc lưới của Castrol. Ở những phút cuối trận, do phạm 6 lỗi nên tuyển Việt Nam đã phải nhận quả đá phạt từ chấm 10m. Panama đã tận dụng cơ hội để cân bằng 2-2 từ cú sút phạt dứt điểm của Castrol. Phút thứ 27, Việt Nam bất ngờ có bàn nâng tỷ số lên 3-2. Từ một pha phản công, Văn Hiếu đã dắt bóng từ bên phần sân của tuyển Việt Nam và vượt qua một loạt cầu thủ Panama, rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng vào lưới đội bạn. Những phút cuối trận, Panama chơi power play, tấn công tổng lực gây sức ép nghẹt thở lên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, các học trò của huấn viên Phạm Minh Giang đã chơi vô cùng nỗ lực và kiên cường để giữ vững tỷ số 3-2. Qua đó giành 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết Futsal World Cup 2021. Sau trận đấu, Thường trực Ban chấp hành VFF Chủ tịch Lê Khánh Hải đã quyết định thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng. Sau một tuần tạm nghỉ để tái tạo năng lượng, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho 2 trận đấu kế tiếp trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Buổi tập có sự góp mặt của các gương mặt vừa được triệu tập bổ sung gồm thủ môn Nguyên Mạnh, tiền vệ Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam và Công Phượng. Do các cầu thủ vừa trải qua quãng nghỉ nên ban huấn luyện tập trung chủ yếu vào nội dung củng cố nền tảng thể lực và sức bền. Các cầu thủ đang trong chế độ hồi phục chấn thương như Minh Vương, Đình Trọng, Tiến Dũng, Thành Trung tiếp tục tập riêng dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ đội tuyển. West Ham United đã có khởi đầu tốt tại Europa League bằng chiến thắng 2-0 dù phải làm khách trên sân của Dinamo Zagreb. Trong khi đó, đại diện còn lại của bóng đá Anh ở sân chơi này là Leicester City lại có một trận đấu khó khăn hơn nhiều khi để Napoli cầm chân với tỷ số 2 đều. Tỷ số 2 đều cũng là kết quả của màn so tài giữa PSV và Real Sociedad. Trận đấu nhiều bàn thắng nhất được ghi thuộc về cuộc đọ sức giữa Real Betis và Celtic. Chung cuộc, đại diện Tây Ban Nha đã giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước câu lạc bộ đến từ Scotland. Chỉ có duy nhất một cặp đấu giữa Brøndby và Sparta Praha ở lượt trận đầu tiên của Europa League khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của rìa Tây cao áp lục địa, cận nhiệt đới suy yếu sau tăng cường và lấn về phía Tây kết hợp với hội tụ gió trên cao phát triển dần lên đến 5.000m nên ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 20 tháng 9 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.